Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 17 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt với tựa đề Đức Thánh Cha và các vấn đề của Âu Châu. Tiếp đến, trong một cương chứng dân, Mai Châu sẽ thuật lại sự trợ giúp các thai phụ gặp khó khăn của dòng các nữ tu sự sống. Sau cùng, sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ nói về đề tài để xây dựng một nền văn minh tình thương. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 90, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của phụ nữ và các gia đình trong việc biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay sẽ được cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 10 với chủ đề Giáo hội thừa sai, chứng nhân lòng thương xót. Trong sứ điệp công bố hôm Chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua để chuẩn bị cho ngày đó, sau khi nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi đón nhận và theo Chúa Giêsu qua tin mừng và các bí tích nhờ tác động của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể trở nên người có lòng thương xót như Cha chúng ta ở trên trời, học yêu thương như Chúa yêu thương chúng ta và biến cuộc sống chúng ta trở thành một món quà nhưng không dấu chỉ lòng nhân lành của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng có bao nhiêu người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội đã và đang làm chứng về tình yêu thương xót của Chúa, như trong thời kỳ đầu qua kinh nghiệm của giáo hội. Dấu chỉ hùng hồn về tình yêu thương từ mẫu của Thiên Chúa là sự hiện diện gia tăng đáng kể của nữ giới trong thế giới truyền giáo, bên cạnh sự hiện diện của nam giới. Các phụ nữ, nữ giáo dân và những người nữ thánh hiến, và ngày nay cũng có nhiều gia đình, đang thực thi ơn gọi truyền giáo của họ dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc trực tiếp rao giảng tin mừng cho đến các dịch vụ bác ái.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, bên cạnh hoạt động loan báo tin mừng và cử hành các bí tích do các nam thừa sai đảm nhận, cũng có các phụ nữ và các gia đình hiểu biết một cách thích hợp hơn các vấn đề của dân chúng và biết đương đầu với các vấn đề ấy một cách thích hợp, và đôi khi một cách chưa từng có, qua sự chăm sóc cuộc sống, đặc biệt chú ý đến con người hơn là các cơ cấu, tận dụng mọi tài nguyên nhân bản và tinh thần để xây dựng sự hòa hợp, các quan hệ, hòa bình, liên đới, cộng tác và tình huynh đệ, trong lĩnh vực các tương quan giữa con người với nhau, cũng như trong lĩnh vực rộng lớn hơn của đời sống xã hội và văn hóa, nhất là việc chăm sóc người nghèo. Trong phần cuối của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện trong năm thánh này có dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Ngày Thế giới Truyền giáo do Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin đề xướng và được Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 phê chuẩn năm 1926. Đức Thánh Cha cho biết Ngài tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm, cổ võ cuộc lạc quyên tại các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, các hiệp hội và phong trào của giáo hội để giúp đỡ các cộng đoàn Kitô túng thiếu và để đẩy mạnh việc loan báo tin mừng cho đến tận cùng bờ cõi trái đất.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo dấn thân chống những chuyện kể, tuyên truyền và ý thức hệ khủng bố. Trong bài phát biểu tại buổi thảo luận công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 11 tháng 5 vừa qua về việc chống lại những chuyện kể tuyên truyền và những ý thức hệ khủng bố, Đức Tổng giám mục Aosa nhấn mạnh rằng đề tài này là điều rất quan trọng vì nó kêu gọi chúng ta đánh vào tận căn cội của nạn khủng bố, tức là nơi tâm trí của những người nam nữ, nhất là nơi những người có nguy cơ, có thái độ cực đoan và bị các nhóm khủng bố tuyển mộ. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng qua việc xây dựng những chuyện kể tuyên truyền ý thức hệ, biện minh cho những hành động bạo lực tàn ác, lèo lái giải thích các sách thánh, các nhóm khủng bố đang chống lại các vị lãnh đạo tôn giáo và những người giải thích chính thức các sách thánh đó. Vì thế, các vị lãnh đạo tôn giáo có một trách nhiệm đặc biệt phải phi bác sự gian dối và lên án sự phạm thượng của những trình thuật tuyên truyền ý thức hệ khủng bố. Các vị lãnh đạo tôn giáo và các tín hữu phải đi hàng đầu trong việc vạch mặt sự lèo lái, tín ngưỡng và sự xuyên tạc sách thánh để biện minh cho bạo lực. Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc đặc biệt đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục nhằm chống lại những tuyên truyền và ý thức hệ khủng bố. Sở dĩ các nhóm khủng bố chiêu dụ được nhiều người đi theo họ là do những hành động xuyên tạc sự thật và lịch sử, cũng như ý nghĩa các văn bản thánh. Sự giáo dục khách quan sẽ chống lại những trình thuật gian dối ấy. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Ao Sa bày tỏ xác tín rằng, hễ tôn giáo càng bị lèo lái để biện minh cho những hành vi khủng bố và bạo lực, thì các vị lãnh đạo tôn giáo càng phải dấn thân nỗ lực đánh bại chủ nghĩa khủng bố, bắt cóc tôn giáo như vậy.
Vatican, hôm qua 16 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Karl Lehmann, giám mục giáo phận Mai bên Đức. Đức Hồng Y Lehmann năm nay 80 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học, và trong số các cựu môn sinh của ngài có Đức Hồng Y Gerhard Müller, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Hồng Y Lehmann cai quản giáo phận Mai từ 33 năm nay và từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức trong 21 năm, từ 1987 đến 2008. Năm 2001, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm Hồng Y. Đức Giáo hoàng Lehmann cũng nổi tiếng vì có những lập trường cấp tiến. Chẳng hạn, hôm Chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Lehmann tuyên bố rằng, tôi sẽ hài lòng nếu có nữ phó tế đầu tiên. Sáng hôm qua, 16 tháng 5, Đức Hồng Y đã dâng thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ trước sự tham dự của 1.200 khách mời và được đài truyền hình Phoenix của Đức trực tiếp truyền đi. Tiệc mừng diễn ra tại hội trường với sự tham dự của 1.500 quan khách.
Munich. Trong năm qua, tổ chức bác ái Missio ở thành phố Munich, Nam Đức đã tài trợ hơn 1.000 dự án truyền giáo tại Á Phi và Úc Châu với 12.800.000 euro. Con số các dự án được tài trợ tăng gấp đôi so với năm 2011 trước đó. Trong số các dự án đó, một phần lớn là ở Phi Châu, được tài trợ với 6.400.000 euro. Có 3.900.000 euro được dành cho các dự án ở Á Châu và 120.000 euro cho Úc Châu. Ngoài ra có 2.300.000 euro được dành cho các sáng kiến quốc tế.
Santiago de Compostela. Thẩm phán điều tra ở thành phố Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha xác nhận 3 cựu nữ tu Ấn Độ không bị giam cầm như tù nhân và không bị ngược đãi trong một nữ tan viện dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Lầm Tôi tại đây. Ngày 23 tháng 1 năm nay, cảnh sát đã giải thoát 3 nữ tu khỏi đan viện chiêm niệm, hay cũng gọi là nhà dòng kín. Các cựu nữ tu này nói rằng mình bị cầm giữ trái ý của họ trong nhà dòng, bị đe dọa, ngược đãi và phải làm việc như nô lệ. Tòa án đã mở cuộc điều tra và hôm 13 tháng 5 vừa qua, thẩm phán đã đóng lại hồ sơ và tuyên bố không có bằng chứng gì cho thấy đan viện đã hành động trái phép. Trước hết, không thể nói 3 phụ nữ Ấn Độ bị nhà dòng cầm giữ trái phép, vì các nữ tu vẫn có thể viếng thăm gia đình ở Ấn Độ cứ 7 năm một lần, hoặc trong trường hợp có cha mẹ đau yếu. Các nữ tu ấy có thể ở lại 3 tháng ở Ấn Độ, và sau đó các chị đã tự nguyện trở lại nhà dòng. Ngoài ra, tuy ở trong đan viện chiêm niệm, các chị vẫn có thể liên lạc với gia đình bằng thư từ hoặc điện thoại. Thẩm phán điều tra cũng xác nhận các cựu nữ tu Ấn Độ ấy không bị ngược đãi. Trước thẩm phán, không chị nào nói rằng mình bị làm thương tổn về luân lý. Các chị nhìn nhận điều kiện làm việc trong đan viện tuy vất vả, nhưng các nữ tu cùng dòng rất khả ái, và các chị không thiếu thốn gì.
Thẩm phán điều tra cũng xác nhận không có sự cưỡng bách từ phía bề trên nhà dòng. Tuy mẹ bề trên có giữ các hộ chiếu của đương sự, nhưng đó là điều hợp lý, vì các chị Ấn Độ đó không biết tiếng Tây Ban Nha và rất dễ bị tổn thương, luôn cần sự trợ giúp của một người nào đó. Thẩm phán xác nhận 3 cựu nữ tu đó đã rời nhà dòng và không bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha. Về phần tòa tổng giám mục Santiago cho biết, 3 nữ tu đã bắt đầu thủ tục xin rời bỏ nhà dòng. thủ tục xin tháo lời khấn ở cấp giáo phận kết thúc ngày 21 tháng Giêng năm nay, tức là 3 ngày trước khi ba chị gọi là được giải phóng. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục cho biết việc tháo lời khấn còn cần có thời gian vì hồ sơ phải đệ lên bộ tu sĩ ở Vatican. Cách đây khoảng 10 năm, vì thiếu ơn gọi địa phương, An Viện Kín dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi đã mở cửa đón nhận các thiếu nữ từ Ấn Độ và Mexico, nơi dòng cũng có các đan viện. Vì thế, các thiếu nữ ấy vừa mới ra khỏi tuổi niên thiếu đã được đưa tới Ban Nha để vào đan viện.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo là bài sinh hoạt với tựa đề Đức Thánh Cha và các vấn đề của Âu Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một bài đăng trên mạng Vatican thứ hai phổ biến ngày 9 tháng 5 vừa qua, ký giả Andrea Gagliarducci đã đưa ra một số nhận định về lập trường của Đức Thánh Cha Francisco đối với các vấn đề của Âu Châu. Ông đi từ biến cố, Đức Giáo Hoàng được trao tặng giải thưởng Carlo Magno hôm 6 tháng 5 trước đó. Từ 66 năm nay, giải này chuyên tưởng thưởng những người đã thăng tiến sự hợp nhất Âu Châu. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ hai được giải này sau Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hồi năm 2004. Đức đương kim giáo hoàng được giải thưởng này vì ảnh hưởng của ngài đối với quan niệm hiện nay về sự hiệp nhất hội nhập Âu Châu. Mặc dù ngài không có thói quen nhận giải thưởng, nhưng ngài đã chấp nhận lần này trong sự tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm, nhưng cũng để gửi một tín hiệu tới Âu Châu nữa. Nhưng đâu là lý do khiến Âu Châu nhìn đến Đức Giáo Hoàng Francisco để giữ cho giấc mơ Âu Châu thống nhất được tiếp tục sinh động? Thực vậy, có nhiều lý do. Không kể Italia, Đức Thánh Cha Francisco thực hiện cuộc viếng thăm quốc tế đầu tiên tại một nước thuộc Liên hiệp Âu Châu, đó là chuyến viếng thăm của ngài tại đảo Lesbo thuộc Hy Lạp, tuy rằng tại đây chủ đích của ngài là để thăm những người tị nạn. Trước đây, ngài đã thăm Tirana, thủ đô Albany, và Sarajevo, thủ đô Bosnia, nhưng hai nước này không thuộc Liên hiệp Âu Châu. Ngày 15 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Nghị viện Âu Châu và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg, nhưng đây chỉ là thăm một tổ chức của Âu Châu, chứ không phải là thăm nước Pháp. Tại đảo Lesbo, Đức Giáo Hoàng gặp những người tị nạn đang chờ được vào Âu Châu. Qua cử chỉ này, ngài muốn nêu một gương cho Âu Châu về việc sử dụng những hành lang nhân đạo. Cụ thể, ngài đã mang theo 12 người tị nạn trên chuyến bay trở về Roma, và những người tị nạn này được cộng đồng Thánh Egidio ở Roma săn sóc sau đó. Trước đó, tại đảo Lesbo, Đức Thánh Cha cũng trình bày quan niệm của ngài về Âu Châu, một Âu Châu có tinh thần chào đón, chứ không xua đuổi người di dân trở lại biển cả, một Âu Châu chăm sóc các sinh mạng con người. Đó cũng là ý tưởng được các vị lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu cổ võ. Liên hiệp Âu Châu hiện nay đang bị khủng hoảng trầm trọng. Sự kiện những người nhập cư mới đến đây được nhiều người coi như một cơ hội để kiến tạo một căn tính mới cho Âu Châu. Căn tính này có lẽ sẽ bớt đặc tính Kitô hơn và mang sắc thái đa văn hóa hơn. Trong thực tế, căn cội Kitô của Âu Châu đã bị phủ nhận rồi, và dự án soạn một hiến chương Âu Châu đã bị thất bại. Xét cho cùng, các đề tài của giáo huấn xã hội công giáo khó tìm được chỗ đứng trong Liên hiệp Âu Châu, do chủ trương duy thực dụng của giới lãnh đạo tại đại lục này. Họ không muốn kiến tạo một xã hội mới, nhưng đúng ra là một thế giới chính trị lạnh lùng.
Các bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Nghị viện Âu Châu và Hội đồng Âu Châu ngày 25 tháng 11 năm 2014 ở thành phố Strasbourg cung cấp những đường hướng, và dựa theo đó, giới lãnh đạo Âu Châu đã quyết định trao tặng giải thưởng Carlo Magno cho ngài. Nhưng trong các diễn văn của Đức Thánh Cha, giới lãnh đạo Âu Châu đã cắt bỏ những đoạn làm họ khó chịu, khi ngài nói về quyền sống của con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Cả đoạn Đức Thánh Cha tố giác sự gạt bỏ các thai nhi chưa sinh ra cũng bị người ta cắt bỏ trong thông cáo chính thức của Nghị viện Âu Châu về diễn văn của Đức Giáo Hoàng. Trong khi những đề tài chào đón người di dân và các vấn đề xã hội nói chung thì được họ nhấn mạnh. Cũng vậy, đối với bài diễn văn của Đức Thánh Cha ngày 6 tháng 5 vừa qua khi Ngài nhận giải thưởng Carlo Magno, sau buổi lễ này, ông Martin Schulz, người Đức, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, và ông Jean-Claude Juncker, người Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Âu Châu, đã mở cuộc họp báo ở Roma. Họ nhấn mạnh những đoạn trong diễn văn của Đức Thánh Cha nói về nạn thất nghiệp và chống lại trào lưu quốc gia chủ nghĩa đang tái xuất hiện. Nhưng họ không nói về giấc mơ của Ngài về Âu Châu, cho và với các gia đình. Gia đình ở đây Đức Thánh Cha hiểu, đó là gia đình gồm cha mẹ và con cái. Nhiều tổ chức Âu Châu đang thi hành chính sách gọi là soft law, luật nhẹ nhàng, tức là những nghị quyết không có tính cách bắt buộc, nhưng cũng tạo sức ép tinh thần trong các quốc gia thành viên, để thúc đẩy thay đổi luật pháp tại nước liên hệ. Đó là lý do có nghị quyết cổ võ cho phép kết liễu sinh mạng bệnh nhân trong những trường hợp người bệnh bị trầm cảm, hoặc người ta luôn tái khẳng định phá thai như một nhân quyền và hôn nhân đồng phái, hầu như áp đặt cho luật pháp của các quốc gia Âu Châu. Gần đây nhất có vấn đề mang thai mướn. Mặc dù Nghị viện Âu Châu không chấp nhận việc mang thai như thế, nhưng Hội đồng Âu Châu đã thông qua một nghị quyết đề nghị rằng ít nhất việc mang thai mướn như thế được luật pháp của mỗi nước quy định và điều hành. Đây là một thứ áp lực được đề ra cho các nước thành viên Hội đồng Âu Châu, như người ta thấy trong một khóa họp gần đây nhất của hội đồng này, khi một số đại biểu ủng hộ việc mang thai mướn tìm cách tái du nhập đề tài.
Tình trạng thực tế ở đây là thế giới Kitô giáo nói chung và không riêng gì Công giáo hoàn toàn ở ngoài lề các cuộc thảo luận. Khi đề tài được nêu lên, các chính trị gia Kitô và những người vận động cũng tham dự cuộc thảo luận và giải thích những lý do lập trường của mình. Nhiều khi họ bị thua trong cuộc tranh luận vì nhiều lý do, nhưng chúng ta có thể tóm gọn trong một chữ, đó là những thành kiến. Ví dụ điều này xảy ra với những nghị quyết mở rộng ý nghĩa của từ gia đình để bao gồm cả những cặp đồng phái. Tuy nhiên, mỗi khi các vấn đề gia đình được nêu lên thì cuộc thảo luận lại bị khép lại với lý do, đây là những vấn đề đã được bàn đến và kết thúc rồi. Bất kỳ lời khẳng định nào về gia đình theo chiều hướng truyền thống đều bị tức khắc bị chụp cho cái mũ, đó là những diễn văn khơi dậy oán ghét. Qua những hành động đó, chính tín ngưỡng tôn giáo bị đẩy vào im lặng. Cách đây 4 năm, Ngoại trưởng Tòa Thánh, bây giờ là Đức Tổng Giám mục Dominique Mamberti, người Pháp, đã giải thích về sự tự trị của giáo hội và nhấn mạnh rằng, các cộng đồng tôn giáo không phải là những môi trường không luật pháp, nhưng đúng hơn là không gian tự do. Tự do này cần được bảo đảm. Nhưng trong thực tế, tự do ấy có được bảo vệ hay không? Nhìn tổng quát, chúng ta có thể nói là không. Năm 2014, Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã công bố một phúc trình về tự do tôn giáo và cho thấy những dữ kiện rất đáng lo âu. Tự do tôn giáo bị tấn công tại các nước Tây Phương. Và phúc trình năm 2015 do Ủy ban về Tự do Tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng bày tỏ quan tâm về tự do tôn giáo tại Âu Châu. Và tình trạng tại một số nước Âu Châu bị xếp ngang hàng với Bahrain, Bangladesh, Belarus, Kyrgyzstan và vùng sừng ở Phi Châu.
Tại Bulgaria, một luật mới công bố đòi các cộng đồng tôn giáo phải đăng ký, và luật này bị coi là một nguy hiểm đối với tự do tôn giáo. Trong một bài bình luận, ông Robert Clark thuộc Liên minh Bảo vệ Tự do đã so sánh luật mới tại Bulgaria với những luật được ban hành thời Liên Xô để kiểm soát tôn giáo. Luật Bulgaria không phải chỉ bó buộc mỗi tôn giáo phải đăng ký, nhưng còn quy định rằng việc đăng ký chỉ được bảo đảm cho những tôn giáo có một truyền thống nào đó tại nước này, và khoản luật này loại trừ nhiều hệ phái Tin Lành. Luật cũng cho phép theo dõi các tài khoản của các tôn giáo. Đó là những vấn đề lớn của Âu Châu, vượt xa vấn đề di dân. Tuy rằng đây cũng là một vấn đề quan trọng. Cần phải có một nhịp cầu bắt giữa các tổ chức chính quyền và dân chúng, hơn cả giữa các nước với nhau. Thực vậy, dân chúng Âu Châu rất dấn thân khi họ ý thức rõ vấn đề. Ví dụ, 2 triệu người dân đã ký vào một thỉnh nguyện thư tại Rumani yêu cầu bảo vệ gia đình tự nhiên, và gia đình tự nhiên đã được bảo vệ trong các cuộc trưng cầu dân ý ở Slovenia, Slovakia và Ba Lan. Xét cho cùng, giáo hội vẫn sinh động mạnh mẽ nơi dân chúng, và tiếng nói của giáo hội có thể trở nên tinh tế hơn trong lĩnh vực ngoại giao. Giáo hội này mong Đức Giáo Hoàng trợ giúp để làm cho tiếng nói ấy được vang dội hơn. Các hội đồng giám mục thành viên Liên hội đồng giám mục Âu Châu cũng chứng tỏ tính chất phức tạp của vấn đề. Hội đồng này quy tụ các vị chủ tịch của 34 hội đồng giám mục ở Âu Châu, khác với Ủy ban Comece là một cơ quan liên lạc giữa các hội đồng giám mục Âu Châu và Nghị viện Âu Châu. Tự do tôn giáo, phẩm giá con người, xây dựng một mạng xã hội, đó là những vấn đề cơ bản của Âu Châu ngày nay. Những vấn đề được một nhóm nhỏ các Kitô hữu làm việc trong các tổ chức Âu Châu bên vực. Một đảng có quan điểm duy thế tục về tôn giáo, và đàn khác tôn giáo là một không gian tự do. Trong diễn văn ngày 6 tháng 5 khi nhận giải thưởng Carlo Magno, Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh sự cần thiết phải hội nhập, thống nhất, khả năng đối thoại và kiến tạo. Nhưng Ngài cũng nhấn mạnh vấn đề thực dân hóa ý thức hệ. Một vấn đề nòng cốt là gia đình, được Đức Thánh Cha dành 2 thượng hội đồng giám mục để bàn đến. Thật là đẹp, nếu 2 thượng hội đồng giám mục về gia đình chú tâm đến những vấn đề lớn của Âu Châu và thế giới, thay vì quá chú ý tới các vấn đề đạo lý và kỷ luật, như việc cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, sự chú ý đến những vấn đề nhỏ như vậy bỏ qua một bên những thách đố lớn mà giáo hội tại Âu Châu và cả thế giới đang phải đương đầu. Vừa rồi là bài sinh hoạt với tựa đề Đức Thánh Cha và các vấn đề của Âu Châu. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại sự trợ giúp các thai phụ gặp khó khăn của dòng các nữ tu sự sống.
Một sáng trời mưa đầu tháng 5, trong ngôi nhà bếp sáng sủa của trụ sở truyền giáo thăm viếng ở phía đông thành phố Manhattan, tràn đầy tiếng cười và mùi thơm hấp dẫn của các thứ rau quả mới được cắt và các bánh cốc kia nướng mà các chị em thỉnh sinh và tập sinh của dòng nữ tu sự sống đang chuẩn bị cho họ và khách khứa. Dòng các nữ tu sự sống là một dòng chiêm niệm và hoạt động được Đức Hồng Y John O'Connor thành lập vào năm 1991. Từ một nhóm ban đầu chỉ có 8 người, đến nay sau 25 năm, dòng đã có hơn 90 thành viên, bao gồm cả thỉnh sinh và tập sinh. Điểm trung tâm trong đặc sủng của dòng là coi sự linh thứng của sự sống con người và tôn trọng chân thành mỗi cá nhân. Chị Mary Elizabeth, phụ tá tổng quyền của dòng thuật lại, là Đức Hồng Y John O'Connor, thường nói: mỗi con người bày tỏ một phần nhỏ gương mặt của Thiên Chúa, và sự mất mát, dù là sự sống chỉ của một con người, thì không có gì có thể so sánh được. Chị cũng chia sẻ thêm, một trong những lý do của niềm vui trong cộng đoàn là chúng tôi tin mỗi người có một nét nào đó, sự tốt lành duy nhất, và chúng tôi có niềm vui khám phá điều này trong họ và truyền lại cho họ để họ kinh nghiệm về phẩm giá, sự tốt lành và sức mạnh của chính họ. Họ là quà tặng đối với chúng tôi khi chúng tôi nhận ra họ là ai. Họ tỏ cho chúng tôi thấy vẻ đẹp rực rỡ huy hoàng của Thiên Chúa. Vì các chị chu toàn nghiêm túc lời khấn, bảo vệ và đề cao sự linh thánh của sự sống con người trong mọi môi trường hỗn tạp của thời đại, được thúc đẩy bởi một niềm vui tăng trưởng qua việc cầu nguyện chung mỗi ngày. Trung tâm truyền giáo thăm viếng là trung tâm đầu não để các nữ tu tiếp cận các thai phụ gặp khủng hoảng bằng những giúp đỡ vật chất, tình cảm và tinh thần. Mỗi năm các chị giúp đỡ hơn 900 phụ nữ ở khu nhà trước đây là tu viện của các chị. Các phụ nữ mang thai nghe biết về trung tâm thăm viếng qua các bạn bè, các người đã cư trú ở đây, các cha sở, các trung tâm chăm sóc thai phụ và các hội dòng khác. Các nữ tu của sự sống không cần quảng cáo về việc mình làm. Mỗi ngày các chị trả lời các tin nhắn điện thoại, email hay các thư từ hướng dẫn qua 3 hay 4 cuộc phỏng vấn các thai phụ và ghi nhận các cuộc gọi hỗ trợ để có thể sẵn sàng giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn. Hầu hết các chị đều trực điện thoại mỗi ngày. Chị Madalena nói rằng, chúng tôi luôn tin là mọi phụ nữ được Chúa gửi đến với chúng tôi để được hướng dẫn. Thiên Chúa có một kế hoạch kỳ diệu cho họ, và chúng tôi được xem như khí cụ để mang họ trở về nhà với Chúa. Khi trò chuyện trên điện thoại, các chị cố gắng tạo một bầu khí để các phụ nữ sẵn sàng dốc bầu tâm sự, bày tỏ hy vọng và mơ ước của họ, và đi từ tình trạng lộn xộn đến sự an bình nội tâm. Những người có thể tự lo cho bản thân, cần có nhà ở và có thể sống chung với người khác, thì được sắp xếp ở trong những khu nhà nghỉ của hội dòng, trong khi các thai phụ và các phụ nữ mới sinh con được trú ngụ ở khu nhà tĩnh tâm cho đến khi đứa bé được một tuổi. Họ được khuyên nhủ nghỉ ngơi, gắn kết với con của mình và có thể học hành, làm việc để chuẩn bị ngày chuyển đi. Từ 17 năm qua, các nữ tu sự sống đã đón tiếp 140 thai phụ gặp khó khăn và giúp cho họ có thể sinh con và nghỉ ngơi. Các phụ nữ ở trung tâm thăm viếng của các nữ tu thường ăn tối chung với các chị. Họ được mời nhưng không bắt buộc cùng các nữ tu tham dự các giờ kinh chung như thánh lễ, chầu thánh thể, lần hạt mân côi và kinh chiều. Trung tâm đón tiếp các phụ nữ đủ mọi tín ngưỡng, hay cả những người không theo một tôn giáo nào. Rohini Brazilan, một phụ nữ Ấn giáo, kể lại, niềm tin vào Thiên Chúa của cô được củng cố bởi các phép lạ nho nhỏ xảy ra trên hành trình của cô. Cô đã bị gia đình bỏ ở một cơ sở để đợi phá thai, nhưng cô không muốn làm điều này. Cô đã trốn trở lại gia đình với bào thai trong bụng, nhưng gia đình đã từ chối cô. Cô đã đến trụ sở của các nữ tu sự sống để chờ sinh con và được các chị giúp đỡ cho đến khi mẹ tròn con vuông. Còn đối với Claudia Gutierrez và con gái Esther của cô, trụ sở thăm viếng của các nữ tu là một chúc lành của Thiên Chúa. Cô đã cầu xin một nơi ở cho cô và con của mình, và Chúa biết cô cần sự giúp đỡ. Cô nghe biết về trung tâm tĩnh tâm của các nữ tu sự sống, nhưng chưa bao giờ đến đây. Một nữ tu đã giúp cô liên lạc với nhà dòng, và khi cô phải rời nhà của một người bà con khi sắp sanh, cô đã đến trung tâm này. Các nữ tu còn đón tiếp mẹ của Claudia đến từ cộng đoàn Dominicana để thăm con gái sau 12 năm. Claudia nói, các nữ tu sự sống là điều tốt nhất tôi gặp, tôi an tâm và có sự bình an trong tâm hồn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài để xây dựng một nền văn minh tình thương.
Kính thưa quý vị thính giả, sách tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội đặt tựa đề cho kết luận là để xây dựng một nền văn minh tình thương. Như đã nói trong bài trước, văn minh tình thương là một thuật ngữ do chân phúc Phao-rô Đệ Lục đặt ra trong bài huấn từ trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng nhân lễ ngũ tuần năm 1970, nhằm diễn tả sứ mạng của xã hội là xây dựng một thế giới dựa trên mặc khải Thiên Chúa là tình yêu. Dần dần các giáo hoàng đưa thuật ngữ này vào trong giáo huấn xã hội để làm nổi bật sự đóng góp của xã hội. Các giáo huấn xã hội ra đời trong bối cảnh tranh đấu công bằng tại châu Âu hồi cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Giáo huấn xã hội góp phần bằng việc giải thích những đòi hỏi của công bằng, nhưng nhất là còn muốn móc nối tình yêu với chân lý. Cách riêng trong hai thông điệp của Đức Benedicto thứ 16, Deus Caritas Est và Caritas in Veritate. Để kết thúc loạt bài về giáo huấn xã hội, trong bài hôm nay, chúng ta xin trình bày những mối tương quan giữa công bình và tình yêu, và giữa tình yêu và chân lý. Công bình và tình yêu có ít là hai cách thức để bàn về mối tương quan giữa công bình và bác ái, nhìn như là hai nhân đức hay như là hai thể chế. Các sách luân lý cổ truyền bàn về tương quan giữa công bình và bác ái dựa theo bản chất của hai nhân đức. Một đàng công bình và bác ái là hai nhân đức khác biệt. Công bằng thì liên quan tới một nghĩa vụ có thể đòi hỏi theo pháp luật. Caritas, yêu thương, cũng là một nghĩa vụ, nhưng dựa trên trật tự luân lý thì phải trả lời trước mặt Chúa. Công bằng là một nhân đức tự nhiên, còn Caritas là một nhân đức siêu nhiên. Tuy nhiên, hai nhân đức đó bổ túc cho nhau. Công bằng đặt cơ sở, nền tảng cho mối tương quan với tha nhân, còn Caritas tìm cách đưa mối tương quan tới chỗ hoàn thiện. Công bình thì coi tha nhân như là người khác với mình, còn Caritas thì hướng đến sự hiệp nhất với tha nhân, coi họ như là chính mình vậy. Yêu thương mà không tôn trọng công bằng thì đưa tới rối loạn trật tự. Công bằng mà thiếu yêu thương sẽ đưa tới tàn nhẫn. Vào thời nay, mối tương quan giữa công bình và bác ái đã bị xé lại do ảnh hưởng của Karl Marx. Marx đòi dẹp bỏ bác ái và chỉ giữ lại công bình mà thôi. Những người nghèo không cần tới bác ái mà chỉ đòi hỏi công bằng. Theo ông, các việc bác ái chẳng hạn như là bố thí là một chiêu bài để cho các người giàu tránh né việc thiết lập công bằng, ngõ hầu trấn an lương tâm và tiếp tục bóc lột người nghèo. Đã đến lúc phải trả lại quyền lợi cho người nghèo, tức là công bằng, chứ không phải là ban ân huệ cho họ qua việc bố thí bác ái từ thiện. Trong bối cảnh đó, các Kitô hữu đã duyệt lại học thuyết cổ truyền về mối tương quan giữa công bằng và bác ái. Trên phương diện học lý, ngoài hai dạng cổ điển của đức công bằng giáo hoán và công bằng phân phối, người ta còn thêm một dạng mới, đó là công bằng xã hội hoặc là liên đới. Còn trên phương diện điều hành, Tòa Thánh thiết lập Hội đồng Công lý và Hòa bình để nghiên cứu những đề tài liên quan tới công bằng xã hội, bên cạnh cái hội đồng Đồng Tâm Cor Unum để phụ trách các công tác bác ái. Tuy nhiên, thông điệp Deus Caritas Est còn đặt lại tương quan công bằng bác ái trong một bối cảnh khác, đó là tương quan giữa Hội Thánh và các cộng đồng chính trị. Mục tiêu của nhà nước và các cộng đồng chính trị là thực hiện công lý, trật tự công bằng. Hội Thánh tôn trọng vai trò của nhà nước và góp phần vào việc xây dựng công lý bằng cách soi sáng những mục tiêu của hoạt động chính trị. Dù sao, cái sứ mạng chuyên biệt của Hội Thánh là thực hiện Caritas. Sứ mạng này luôn luôn cần thiết, ngay cả trong một xã hội công bằng. Hội Thánh không chỉ cổ võ một trật tự công bằng, mà còn tiến tới việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu. Con người luôn luôn cần đến tình yêu là linh hồn của công bằng. Duy chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi con người. Hoạt động bác ái của Hội Thánh và những hội tổ chức từ thiện của xã hội. Ngoài nay, bên cạnh các cơ cấu an sinh xã hội của nhà nước, là còn xuất hiện nhiều cơ quan từ thiện của tư nhân, chẳng hạn như các tổ chức phi chính phủ. Thưa hỏi có gì khác biệt giữa cơ quan bác ái của Hội Thánh và các tổ chức từ thiện ấy hay không? Ở số 31, thông điệp Deus Caritas Est diễn tả đặc trưng của công tác bác ái Kitô giáo ở những điểm sau đây. Trước hết, bác ái Kitô giáo là lời đáp trả cho một nhu cầu trong một hoàn cảnh nhất định, theo tấm gương được nêu lên trong dụ ngôn người Samari nhân hậu. Những ai tham gia vào công tác này cần được huấn luyện chuyên môn, nhưng nhất là cần có tấm lòng yêu thương tha nhân. Hoạt động bác ái Kitô giáo thì độc lập với các đảng phái chính trị và ý thức hệ, bởi vì động lực thúc đẩy của nó là đức mến. Lòng bác ái mang tính cách vị tha bất vụ lợi, không được phép thi hành bác ái để đạt những mục tiêu nào khác, chẳng hạn để chiêu dụ tín đồ. Điều này không có nghĩa là gạt Thiên Chúa ra một bên, nhưng nói cho cùng, lòng bác ái nhắm tới hạnh phúc của con người, hạnh phúc toàn diện của con người. Dĩ nhiên, đối với người Kitô hữu, hoạt động bác ái cần được thực hiện trong liên đạo khiêm tốn phục vụ và được nuôi dưỡng
nhờ cầu nguyện, đặc biệt là nhờ Thánh Thể là bí tích của tình yêu. Tình yêu và chân lý. Như vậy, tiếng nói cuối cùng là tình yêu, chứ không phải là công bằng. Với điều kiện là cần phải hiểu tình yêu hoặc tình thương đúng nghĩa của nó. Đó là lý do của thông điệp Caritas in Veritate, yêu thương trong sự thật. Nhưng thế nào là yêu thương chân thực? Tình yêu chân thực có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Thứ nhất, tình yêu chân thực thì đối lại với tình yêu giả dối. Trong tương quan xã hội, chúng ta nghe biết nhiều chuyện lường gạt nhau về tình hay về tiền. Đó là một thí dụ về tình yêu giả dối. Tuy nhiên, Tân Đức còn nói tới tình yêu chân thực theo một nghĩa sâu xa hơn. Trong thư gửi Roma, chương 12, từ câu 9 đến câu 11, Thánh Phaolô viết như thế này: lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không chế lại, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Thánh Phaolô phát biểu lời khuyên dưới dạng tiêu cực: tình yêu không được giả hình giả bộ. Còn các tác giả Kitô giáo đã sớm diễn tả dưới một hình thức tích cực hơn: ubi caritas est vera, ibi Deus est. Đâu mà tình yêu chân thật thì ở đấy có Thiên Chúa. Nhưng thế nào là tình yêu không giả hình? Thế nào là tình yêu chân thật? Câu hỏi này đã gây ra khá nhiều cuộc tranh luận trong lịch sử thần học liên quan tới những khía cạnh của đức ái, cái riêng là trật tự ở trong đức ái. Tình yêu chân thật, yêu bằng hành động hay là yêu trong lòng? Một hoàn cảnh thường xảy ra hàng ngày đó là khi gặp một người nghèo đói thì ta phải giảng cho họ về Thiên Chúa là tình yêu, hay là phải lo cho họ chén cơm manh áo? Câu trả lời quá hiển nhiên. Tình yêu chân chính được diễn tả qua hành vi cụ thể, chứ không chỉ dừng lại ở đầu môi chót lưỡi. Tuy nhiên, sự thật không đơn giản như vậy. Có bao nhiêu ông đại gia làm việc từ thiện để được quay phim chụp hình? Như vậy đâu có phải là tình yêu chân thật. Nói khác đi, đức ái chân thật phải bắt đầu từ trong tim, rồi sau đó mới diễn tả ra hành động. Người ta lưu ý rằng trong bài ca Đức Mến, Thánh Phaolô liệt kê rất nhiều đức tính của con tim, chứ không đả động tới hành động. Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Thứ nhất gửi Cô-rinh-tô chương 13 từ câu 4 đến câu 7. Nếu suy nghĩ cho kỹ, chúng ta thấy chẳng có gì là mâu thuẫn cả. Trong đoạn văn này, Thánh Phaolô đang nói tới cái tình yêu là agape, chứ không phải bất cứ thứ tình yêu nào. Yêu chân thật là yêu với trái tim của Thiên Chúa. Yêu thương giống như Chúa yêu. Ở đâu mà có agape như vậy, thì ở đấy có Chúa hiện diện. Còn nếu thiếu agape, thì dù có đem hết ra tài cơ nghiệp mà bố thí, thì cũng chẳng có ích gì. Dĩ nhiên, cái tình yêu agape bắt đầu từ con tim, phải phát sinh ra những hành vi cụ thể. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, 2 Cô-rinh-tô 5:14, không những trên bình diện cá nhân mà thậm chí trên bình diện cộng đoàn nữa. Tình yêu chân thật, yêu tha nhân vì tha nhân hay là yêu tha nhân vì Chúa? Nhận xét vừa rồi cho chúng ta câu trả lời: cần phải yêu tha nhân vì lòng mến Chúa. Thế nhưng vào thời nay, một vấn nạn được nêu lên trong lĩnh vực truyền giáo như thế này: ta giúp người nghèo chỉ vì muốn giúp đỡ họ thực tình, hay còn vì muốn chiêu dụ họ đi theo đạo? Phải chăng công việc từ thiện không còn nhằm tới phục vụ người nghèo, mà chỉ là một dụng cụ để mà tuyên truyền? Nếu suy nghĩ cho kỹ về bản chất agape, thì vấn nạn không khó trả lời. Chúng ta yêu người nghèo với agape của Chúa. Thiên Chúa muốn điều tốt toàn diện cho con người, điều tốt toàn diện cho người nghèo cả linh hồn lẫn thể xác. Nếu chúng ta dùng việc từ thiện để chiêu dụ người nghèo vào đạo, thì tình yêu của chúng ta trở thành lệch lạc, bởi vì chúng ta muốn điều khiển người nghèo theo ý muốn của ta, chứ không còn theo ý muốn của Thiên Chúa nữa.
Đến đây, chúng tôi chấm dứt loạt bài về giáo huấn xã hội của giáo hội. Từ bài tới, chúng ta sẽ chuyển sang một đề tài khác: niềm hy vọng hồng phúc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 90, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của phụ nữ và các gia đình trong việc biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo dấn thân chống những chuyện kể tuyên truyền và ý thức hệ khủng bố. Munich, trong năm qua, tổ chức bác ái Missio ở thành phố Munich, Nam Đức đã tài trợ hơn 1.000 dự án truyền giáo tại Á, Phi và Úc Châu với 12.800.000 euro.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasit lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.